224. Tra tra anh ca. Kệ. Ly chướng hành động năng thôi toại, chư pháp vô ngại sinh quý trụ. Quang minh biển chiếu hộ tam bảo, ngã đẳng giới thần cứu mê túy. Tạm dịch: lìa chướng hành động hay phá tan, các pháp vô ngại sinh quý trụ. Quang minh chiếu khắp hộ tam bảo, các vị thần giới cứu mê say. Giảng giải: câu này dịch là lìa chướng, xa lìa tất cả chướng ngại. Lại có một nghĩa nữa là hành động. Ý nghĩa hành động tức là lìa chướng, tức là đập tan. Muốn có các hành động mới lìa chướng được, phải hành động mới đập tan được. Cho nên nói lìa chướng hành động hay phá tan, các pháp vô ngại sinh quý trụ. Đến địa vị tất cả các pháp đều viên dung vô ngại, thì tại thập trụ chứng đến bậc sinh quý trụ mới được các pháp vô ngại. Quang minh chiếu khắp hộ tam bảo, tất cả hộ pháp thiện thần đều phóng quang động địa hộ trì Phật pháp tăng tam bảo. Các vị giới thần cứu mê say, ngã đẳng thiện thần giữ gìn bảo hộ giới và thiện thần bảo hộ chú, đều muốn cứu thế gian những chúng sinh mê muội quá sâu nặng, và muốn cứu chúng sinh sống say chết mộng, muốn cứu chúng sinh tham luyến lục đạo luân hồi không biết thoát ra. Chúng ta hộ giới thiện thần, tức là chấp hành công việc này. 225. Ma ha bạc xà lô đà ra. Kệ. Đại kim cang chúng hộ hành nhân, tác sư tự hống pháp lôi chấn. Sử lệnh hữu tình trừ chướng ngại, độ tất cả khổ bát nhã thâm. Tạm dịch: chúng đại kim cang hộ người tu, làm sư tự hống đánh trống pháp, khiến cho hữu tình trừ chướng ngại, bát nhã thâm sâu độ các khổ. Giảng giải: Maha tức là đại, Bạc Xà La là kim cang, tất cả thủ hộ đại kim cang tạng Bồ Tát. Chúng đại kim cang hộ người tu, 84,000 đại kim cang tạng Bồ Tát thường theo người thọ trì chú Lăng Nghiêm, hộ trì họ, vì các ngài trong quá khứ đã phát nguyện phải hộ trì chúng sinh nào thọ trì chú Lăng Nghiêm. Do đó, người nào thọ trì chú Lăng Nghiêm thì người đó được kim cang tạng Bồ Tát đến bảo hộ. Làm sư tử hống đánh trống pháp, kim cang tạng Bồ Tát khắp nơi đều làm đại sư tử hống, đánh trống pháp lớn, thổi pháp loa lớn, dựng pháp tràng lớn, treo pháp phan lớn như là sấm sét, khiến cho chúng sinh mê mộng sớm giác ngộ. Có lúc chúng sinh mê quá nặng không thể giác ngộ, cho nên phải dùng âm thanh thật lớn làm cho họ tỉnh dậy, khiến cho họ khoát nhiên minh bạch mà phát đại bồ đề tâm, khiến cho hữu tình trừ chướng ngại, tức là giáo hóa tất cả hữu tình. Hữu tình chúng sinh không dễ gì giáo hóa, vì họ hữu tình, bạn dạy họ tu đạo, họ bị tình trói buộc. Dạy họ học Phật pháp, họ lại bị vật liên lụy, đều buông bỏ chẳng đặng, bị tình ái mê hoặc trầm luân trong biển khổ. Hộ pháp thiện thần làm cho hữu tình lìa chướng ngại, bát nhã thâm sâu độ các khổ, khiến cho tất cả khổ não đều qua khỏi. Qua khỏi tất cả khổ tức là xa lìa điên đảo mộng tưởng, đắc được cứu kính niết bàn. Đó là bát nhã thâm sâu, tức cũng là quán tự tại Bồ Tát hành sâu vào bát nhã ba la mật đa, thì thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Qua khỏi tất cả khổ ách phải có trí huệ bát nhã thâm sâu, không có trí huệ bát nhã thâm sâu thì không thể qua khỏi tất cả khổ ách. Hộ pháp thiện thần giúp chúng ta đắc được bát nhã thâm sâu, đại trí huệ, bèn được lìa khổ được vui. Học Phật pháp phải đem chân tâm ra. Cử chỉ hành động lời nói đều phải làm chân thật. Đừng giống như người thế gian, nửa thật nửa giả. Có lúc nói lời thật, có lúc nói lời giả. Người tu đạo luôn luôn phải nói lời chân thật, làm việc chân thật, không nói dối. Mỗi một ý niệm phải trừ mau bệnh của chính mình, đem tập khí vô lượng kiếp quá khứ của mình sửa đổi, đem tội nghiệp vô lượng kiếp đến nay đều phải sám hối. Vì sao học Phật pháp rất lâu mà chẳng tương ưng? Vì cứ che đậy tội lỗi của mình, không chịu đem chân tâm ra tu hành, do đó làm cho thời gian trôi qua lãng phí, cũng chẳng phải khai mở trí huệ chân chánh, cũng chẳng đắc được định lực chân chánh. Thời gian luống qua, đạo nghiệp của mình chẳng thành tựu, đó thật là việc rất đáng tiếc. Ở trong đạo tràng phải trân tiếc tất cả vật chất, nên thường tiếc vật thường trụ như bảo vệ trong mắt của mình. Vật thường trụ ví như cơm, gạo, dầu, muối, tương, rau, vân vân, phải thường tiếc đừng phí phạm, cho đến một cọng cỏ, một khúc gỗ, một trang giấy đều phải thương tiếc bảo vệ nó. Những điều trên đây nếu không chú ý, không biết tích phước thì công đức đều rỉ sạch. Những gì tu phước thì ít hơn là tạo nghiệp. Những gì được thì ít, mất đi thì nhiều. Lại nữa, cử chỉ hành động lời nói đừng làm hại đến kẻ khác. Miệng cũng phải tồn đức, đừng nói thêu dệt, nói dối, mắng chửi hai lưỡi. Miệng thì đặc biệt phải chú ý. Thân thì đừng sát sinh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm. Ý đừng phạm tham sân si, đừng vì túi da hôi thối này mà lo lắng. Tâm niệm phải vì nó mà trộm vật ăn. Tâm niệm nghĩ muốn trang nghiêm cho túi da hôi thối này để dễ nhìn. Tâm niệm muốn vì túi da hôi thối này mà hưởng thụ sung sướng, đó đều là điên đảo. Chúng ta phải nghĩ vượt khỏi tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, đều phải sửa đổi tập khí. Ái tình cũng phải nhìn xuyên thủng là không, mới toại tâm mạn ý, thành tựu được quả bồ đề. Tu đạo không thể hưởng phước. Phải nhớ, vị tổ tông của Phật giáo tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, xưa kia tu đạo là thái tử mà ngài từ bỏ tất cả để xuất gia tu đạo. Lấy thân thế của ngài mà nói, tuy nhiên xuất gia vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp ở chỗ tốt, thế mà ngài không làm như thế. Ngài vào núi tuyết chịu khổ, chịu đói, chịu lạnh, chịu nóng, tại đó tu hành 6 năm. Trong 6 năm đó chẳng ăn vật gì ngon, cũng chẳng đi các nơi kêu người cúng dường cho ngài, mà chịu khổ như thế. Lấy thân phận phú quý của Đức Phật Thích Ca mà còn tự ý chịu khổ tu hành. Còn chúng ta là thân phận gì? Chẳng qua là người bình thường. Tại sao phải mặc tốt, ăn ngon, ở chỗ tốt, tham đồ hưởng thụ, chịu khổ chẳng được, sợ chịu khổ? Nghĩ xem so với Phật Thích Ca, chúng ta đáng hổ thẹn chăng? 226. Đế rị Bồ Bà Na. Kệ: Quy y nhất thiết tam thế Phật, chí thành đảnh lễ chư thánh hiền. Bát vạn tứ thiên kim cang tạng, hộ trì hành nhân xuất mê duật. Tạm dịch: Quy y tất cả Phật ba đời, chí thành đảnh lễ các thánh hiền. 84.000 kim cang tạng, hộ trì người hành thoát đường mê. Giảng giải: Đây là quy mạng tất cả Phật ba đời. Cảm tạ chư Phật ba đời kiến lập đàn tràng Lăng Nghiêm, cho nên nói quy y tất cả Phật ba đời. Chư Phật ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, nhiều vô lượng vô biên. Chí thành đảnh lễ các thánh hiền. Không những quy y chư Phật mà cũng quy y tất cả các Bồ Tát và 84.000 kim cang tạng Bồ Tát. Chí thành đảnh lễ hết thảy thánh hiền. Hộ trì chú Lăng Nghiêm có 84.000 kim cang tạng Bồ Tát, thường theo hai bên người hành trì. Hộ trì người hành thoát đường mê. từ ngày đầu tiên phát tâm niệm chú Lăng Nghiêm thì các ngài bảo hộ bạn, theo bạn, chỉ cần bạn đừng phá giới, đừng phạm giới sát sinh, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối và giới uống rượu. Thường giữ năm giới này thì 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát thường hộ trì bạn. Nếu bạn phá giới thì ngài chẳng hộ trì bạn nữa. Cho nên người tin Phật có lúc tai nạn đến bèn nói: tôi tin Phật còn có tai nạn chăng? Bạn phải biết, tuy bạn tin Phật nhưng không giữ giới luật, không y chiếu Phật pháp tu hành, đương nhiên sẽ có nhiều tai nạn sẽ phát sinh. Vì 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát không hộ trì bạn nữa. Nếu y theo pháp tu hành giữ giới, tụng trì chú Lăng Nghiêm thì 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát thường hộ trì bạn, khiến cho bạn sớm ra khỏi sáu nẻo luân hồi. 227. Mạng trà ra. Kệ: học giả ấn chứng thiết pháp đàn, tốc thành tam muội cứu đảo quyền, phổ nhiếp chúng sinh ly thống khổ, Lăng Nghiêm đại định vĩnh hiện tiền. Tạm dịch: giác giả ấn chứng lập pháp đàn, sớm thành tam muội cứu đảo quyền, nhiếp khắp chúng sinh lìa thống khổ, Lăng Nghiêm đại định hiện tiền mãi. Giảng giải: mạng trà la vốn là đọc mạng đát la, chữ trà không nhất định phải đọc âm trà. Ở trước bồ bà na dịch là giác giả, vị giác giả này ấn chứng đại định Lăng Nghiêm, thiết lập Lăng Nghiêm đàn tràng. Mạng trà la tức là một đàn tràng. Đàn tràng chú Lăng Nghiêm niệm án á hồng thì theo niệm bèn thành đàn tràng. Cho nên nói giác giả ấn chứng lập pháp đàn, thiết lập pháp đàn để ấn chứng cho bạn. Sớm thành tam muội cứu đảo quyền, tụng chú mà tụng được có chút cảm ứng thì sẽ nhập được Lăng Nghiêm đại định. Tam muội lại gọi là chánh định chánh thọ, bạn đắc được chánh định chánh thọ, đắc được tất cả thần thông diệu dụng thì có thể đến thế giới cứu đảo quyền, cứu độ tất cả chúng sinh thế gian. Nhiếp khắp chúng sinh lìa thống khổ, Phật Bồ Tát đều muốn chúng ta sớm lìa khổ được vui, không có tất cả mọi thống khổ. Các ngài dùng pháp môn nhiếp thọ để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Lăng Nghiêm đại định mãi hiện tiền. Thường đắc được Lăng Nghiêm đại định kiên cố này thì thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Đại định này luôn luôn hiện tiền thì người hành luôn luôn đều ở trong định. 228. Ô hồng. Kệ: tái sắc nhất thiết hộ pháp chúng, phổ lệnh chư bộ các thần đồng, thường tùy hành nhân sự giác ngộ, đồng phó long hoa hội quần hùng. Tạm dịch: sắc lệnh tất cả chúng hộ pháp, khiến khắp các bộ các thần đồng thường hộ người hành sớm giác ngộ, đồng phó long hoa hội quần hùng. Giảng giải: ở trước chư Phật Bồ Tát phân phối hộ pháp, từ từ bảo hộ người tu hành. Vì Phật từ bi cho nên lại sắc lệnh tất cả chúng hộ pháp, đặc biệt chú ý hộ trì người hành. Chúng tức là tất cả đều bao quát trong đó, khiến khắp các bộ các thần đồng ra lệnh tất cả đồng nam đồng nữ của các bộ tất cả hộ pháp, thường hộ người hành sớm giác ngộ, luôn luôn theo tất cả người tu hành, khiến cho họ giác ngộ ngày càng tiến bộ. Đồng phó long hoa hội quần hùng, tương lai khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, trong ba hội long hoa hội kiến rất nhiều đại anh hùng thành đạo. 229. Ta tất đế. Kệ: thành tựu chư pháp chánh định tụ, viên mãn tam đức diệu giác tôn, tự độ độ tha Bồ Tát hạnh, đăng niết bàn sơn bát nhã phong. Tạm dịch: thành tựu các pháp được chánh định, tròn đầy ba đức đấng diệu giác, tự độ độ tha hạnh Bồ Tát, lên núi Niết Bàn đỉnh Bát Nhã. Giảng giải: thành tựu các pháp được chánh định. Sa tất đế dịch là thành tựu các pháp, thành tựu tất cả các pháp mà đắc được tam muội chánh định chánh thọ, viên mãn ba đức đấng diệu giác. Ba đức là pháp thân đức, bát nhã đức và giải thoát đức. Pháp thân của chúng ta là biến nhất thiết xứ, bát nhã đức là công đức trí huệ, cũng là biến nhất thiết xứ, giải thoát đức cũng là biến nhất thiết xứ. Ba đức này đều viên mãn thì chứng được diệu giác bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên xưng là đấng diệu giác. Sau đó lại tự độ độ tha hạnh Bồ Tát. Bồ Tát đạo là tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, đó là hạnh của tất cả Bồ Tát tu hành. Lên núi Niết Bàn đỉnh Bát Nhã, lại lên núi Niết Bàn. Núi Niết Bàn tức là thường lạc ngã tịnh, lên đến đỉnh Bát Nhã cao nhất, đỉnh trí huệ cao nhất. 230. Bạc Bà Đô. Kệ: Bà già bà đế Phật Thế Tôn, giả dịch viên mãn cập tùy tâm, thiện hỷ năng nhập lăng nghiêm định, vô lượng trí huệ thử trung sinh. Tạm dịch: Bà già bà đế Phật Thế Tôn cũng dịch viên mãn và tùy tâm, thiện hỷ nhập được định lăng nghiêm, vô lượng trí huệ từ đây sinh. Giảng giải: Bạc Bà Đô tức là bà già bà đế, dịch là Phật Thế Tôn, cũng dịch viên mãn và tùy tâm. Tùy tâm mãn nguyện, mong cầu gì thì được cái đó. Bạn thấy niệm chú lăng nghiêm diệu vô cùng chăng? Cầu gì được nấy, cầu lên trời thì không thể xuống đất, cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Thiện hỷ nhập được định lăng nghiêm. Tại sao chú lăng nghiêm có diệu dụng như thế? Vì niệm chú này thì có thể nhập được định lăng nghiêm. Đại định lăng nghiêm là vô định vô bất định, chẳng có lúc nào mà không ở trong định. Do đó có câu na già thường tại định, chẳng có lúc nào không ở trong định. Định lăng nghiêm là định kiên cố, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Vô lượng trí huệ từ đây sinh. Nhập định để làm gì? Nhập định lại có việc hoan hỷ, lại có việc sợ hãi, đều là thấy cái chưa thấy, nghe cái chưa nghe. Trong định được như như bất động, liễu liễu thường minh, không bị cảnh giới chuyển mà chuyển được tất cả cảnh giới. Đó là chỗ diệu nhập định lăng nghiêm. Không có định lăng nghiêm thì tùy cảnh giới chuyển, cái gì đến thì chạy theo nó, bị vướng mắc vào cảnh giới. Có định lăng nghiêm này thì không bị cảnh giới chuyển. Mắt thấy sắc, bên trong không dính mắt. Tai nghe âm thanh, tâm chẳng biết. Thấy việc tỉnh việc vượt tam giới, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Ở trong định thường sinh vô lượng trí huệ, cho nên định hay sinh huệ. Nếu bạn không nhập định thì bạn không thể khai mở trí huệ. 231. Mạ mạ. Kệ: Ngưỡng kỳ Phật lực gia hộ trì, ngã sợ tác pháp lệnh duyên thành, tạo chứng bất thoái thường tinh tấn, tuyển thánh bạc hiền tốc đề danh. Tạm dịch: Ngưỡng mong Phật lực gia hộ trì, các pháp con làm khiến duyên thành, sớm chứng bất thối thường tinh tấn, tuyển thánh chọn hiền sớm nêu danh. Giảng giải: Ma ma là từ mẫu, nghĩa là ngưỡng mong oai lực của Phật gia bị chúng ta, khiến cho chúng ta đắc được thành tựu. Cho nên nói ngưỡng mong Phật lực gia hộ trì, ngưỡng mong Phật lực gia trì bảo hộ. Các pháp con làm khiến duyên thành, các pháp mà ta tu như tụng trì pháp chú lăng nghiêm, pháp 42 tay và mắt và tu tất cả thiền định đều sớm được viên thành. Tóm lại, ma ma là tất cả các pháp mà ta tu sớm được thành tựu. Sớm chứng bất thối thường tinh tấn, sớm chứng được bất thối chuyển, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bất thối chuyển có 3 bất thối. 1. Dị bất thối, không thối lùi về hàng nhị thừa, không thối lùi bồ đề tâm. 2. Hạnh bất thối, vĩnh viễn tu hạnh bồ tát. 3. Niệm bất thối, không phát tâm tiểu thừa. Đều hành bồ tát đạo, hành pháp đại thừa, đó là 3 bất thối. Sớm chứng được 3 bất thối này mới thường được tinh tấn, bằng không thì không thể thường tinh tấn được. Tuyển thánh chọn hiền sớm nêu danh. Trong sự tu hành, Phật Bồ Tát cũng phải tuyển chọn, xem chúng ta ai đủ trình độ đáng được vào quả vị Bồ Tát hoặc là quả vị Phật, sớm nói với chúng ta, khiến cho chúng ta đắc được quả vị bất thối, khiến cho chúng ta biết tu hành như thế nào. 232. Ấn thố na mạ mạ tỏa. Kệ: tụng trì mặc niệm thiểu ý ngôn, thị giáo lợi hỷ quá đại thiên, sở tác chư pháp tất cứu kính, bất tăng bất giảm đáo niết bàn. Tạm dịch: tụng trì mặc niệm bớt nói năng, bày giáo lợi ích độ mọi người, chỗ tu các pháp đều rốt ráo, không tăng không giảm đến niết bàn. Giảng giải: học chú trước hết phải chánh tâm thành ý, nếu tâm không chánh thì học chú gì cũng đều là tà. Tâm chánh học chú mới có cảm ứng. Tâm chánh còn chưa đủ, còn phải thành ý. Thành ý tức là niệm từ từ, tơ hào đều không cẩu thả, không thể phô diễn lơ là, mới có cảm ứng. Nếu bạn không phải chánh tâm thành ý mà tồn tại tà tri tà kiến, muốn đi hại người, tức là ma pháp, là pháp của ma vương thực hành. Ma là hại người, không lợi người. Người chân chánh muốn tu pháp với bất cứ hình thức nào cũng không được hại người. Phải tồn tại tâm lợi ích chúng sinh, đừng có tư tưởng học chú vì để hàng phục ma quỷ hoặc là khởi tâm đối đãi với kẻ khác. Trong Phật giáo không có kẻ địch, không trả thù với bất cứ người nào. Tức là bất cứ ai đối với mình có chỗ không tốt cũng phải nhẫn nại, tu nhẫn nhục ba la mật, không sinh tâm báo thù. Đó là chỗ cao siêu của Phật giáo. Các tôn giáo khác chẳng có tinh thần như thế. Tuy gia tô giáo nói ái địch, nhưng chỉ bất quá nói ngoài miệng mà thôi. Họ thật ái địch chăng? Họ cho rằng Phật giáo là kẻ địch của họ. Họ ái Phật giáo chăng? Tuyệt đối không. Họ mở miệng thì là ma quỷ, câm miệng cũng là ma quỷ. Tông chỉ của Phật giáo quan trọng hơn hết là dù bạn là ma quỷ, tôi tuyệt đối cũng không hại bạn, cũng nhiếp thọ bạn, mà không sinh một thứ pháp đối đãi. Đó là giáo nghĩa đặc biệt nhất của Phật giáo. Đối với bất cứ chúng sinh nào cũng đều có tâm từ bi, không hại họ. Chú Lăng Nghiêm là kinh thiên địa, khốc quỷ thần, là linh văn hữu hiệu nhất. Cho nên chúng ta học được chú Lăng Nghiêm thì phải luôn luôn lúc nào cũng có tâm từ bi, khởi tâm động niệm đều không đi hại người. Người khác đối với mình không tốt như thế nào cũng không ghét họ, cũng không hại họ. Tâm lượng phải lớn như 3000 đại thiên thế giới, đem tất cả sum la vạn tượng đều bao quát trong đó. Đó mới là bổn phận của Phật giáo đồ. Chúng ta nên nhớ, đừng có hành vi phạm thượng, làm loạn. Có những thứ hành vi như thế rất là nguy hiểm. Ấn thố na, dịch là tụng trì, lại dịch là mặc niệm, lại dịch là thiểu ý ngôn. Tức là đừng nói nhiều lời, đừng khởi nhiều vọng tưởng. Chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán. Thế nào là chuyên nhất? Tức là không sinh tâm hại người. Nếu tồn tâm hại người, tương lai rất là nguy hiểm. Do đó có câu: làm nhiều điều bất nghĩa thì đưa mình đến chỗ nguy. hại người trở lại hại mình. Giết cha người thì người giết cha mình, giết anh người thì người giết anh mình. Đó là nhân quả. Chúng ta là Phật giáo đồ, phải tránh nhân ác, nếu không thì tương lai sẽ thọ lấy quả báo ác. Cho nên nói, tụng trì mặc niệm bớt nói năng, thị giáo lợi hỷ quá đại thiên. Câu này lại dịch là thị giáo lợi hỷ, chỉ bày chúng sinh Phật giáo, khiến cho họ đắc được lợi ích hoan hỷ. Do đó nhìn lại, chúng ta muốn lợi ích người thì phải khẩn trương lợi ích người. Có câu rằng, tài bồi mảnh đất trong tâm, nuôi lớn bầu trời bản tánh. Thường lợi ích người khác, lâu dần thì có đức hạnh. Chẳng phải cứ kêu người lợi ích cho mình, còn mình thì chẳng lợi ích cho người, dưỡng thành một thứ tánh ỷ lại, cứ muốn tìm tiện nghi. Thấy những người trên thế gian chuyên tìm tiện nghi, kết quả đều thất bại. Nếu bạn không tin, hãy nghiên cứu tỉ mỉ. Bất cứ người nào thất bại đều là tham mà không biết chán, đi khắp nơi tìm tiện nghi, kết quả đều thất bại. Bạn thường lợi ích người, khiến người hoan hỷ, thì bất cứ đến đâu, người đều theo đó mà sửa đổi. Khổng Tử có nói, lời nói phải trung tín, hành vi phải thuần kính. Nói ra lời gì phải thành thật có tín dụng, không thể trừng mắt cứ nói dối, giống như là lời thật, nhưng thật ra cứ lừa gạt người. Hành vi nhất định phải thành thật, thuần hậu, tự hạ mình, cung kính tất cả. Đều phải tồn tâm khiêm cung hòa nhã, đừng có tư tưởng cống cao ngã mạn, cảm thấy ai ai cũng không bằng mình. Như thế thì không thể được.